Tiếp theo cái vị thứ 23, Ngài dạy chúng ta là cái từ bi. Từ bi mà không có trí tuệ sanh ra hoạn nạn. Cái chữ từ bi mà có người dùng cái chữ từ bi hoặc là chân thật tình thương mà không có trí tuệ thì không phải là chân thật tình thương. Bởi vì cái lộ trình đến trí tuệ có 4 giai đoạn: tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ. 4 giai đoạn này mình lấy căn bản cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương mà mình sống chân thật. Và tình thương nếu mình không có trí tuệ không được. Đây, tại đây nó ló chiều cái đuôi chuột nó ra hết. Mình không biết. Nó không biết. Nó chỉ giảng kinh rồi, hoặc nó đọc kinh ra rồi mà nó không biết gì hết. Không biết nó học kinh để làm gì. Nó không biết. Đó. Nếu mà từ bi mà không có trí tuệ thì sinh ra hoạn nạn. Ví dụ, cái lộ trình của cái sông Ngọc Linh. Ở bên ngoài nó làm có vẻ là đúng, nhưng bên trong là sai hết. Hỏi vậy, bởi vì con người mà không có, mà người điều hành không có trí tuệ thì làm sao được? Bây giờ cái trí tuệ nói là tỉnh thức, tỉnh giác. Dù mới trực giác, trực giác là đem ra ứng dụng. Đâu phải dễ. Làm cái sông Ngọc Linh đâu phải dễ. Mà mình làm ở tại đây để mình huấn luyện cái kỹ năng của chính mình. Chứ không phải mình làm giàu gì nó để luyện cái kỹ năng của chính mình. Bởi vì tính thức, định thức là không còn phân biệt và chấp. Vì cái tâm không phân biệt và chấp thì cái tỉnh giác nó hiện ra. Khi cần nói ra thì cái trực giác là lời nói, hành động phát xuất từ cái tâm thanh tịnh. Hành như vậy lâu ngày sẽ đến cái sự giác ngộ. Thế thôi. Ví dụ mình bỏ cái tiền ra, mình mướn người làm một cái công trình, mình nói từ bi nó làm sao, làm sao, làm rồi hư hết sao, nó không đúng cái quy trình của mình, vậy là mình cũng không dám nói nữa sao? Mình từ bi mà, hay là tình thương sao? Không được, không được. Cắt bỏ, không trả tiền. Làm ở đây đó, một ngày này, ta kiểm soát 3 lần sai hết, ta cảnh cáo. 3 người một tuần lễ ta đưa 10 triệu, 15 triệu. Làm sai hết là ta cắt. Không chịu sửa ta cắt. Đấy. Bởi vì cái chỗ từ bi này nó là như vậy. Một lần, hai lần, ba lần nói không nghe là cắt bỏ. Từ bi là cái gì? Bởi vậy khi vua Trần Nhân Tông hỏi Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ, thế nào là thiền? Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ trả lời: Bệ hạ, thường hằng quay trở về chính mình là tối thượng thiền. Có ngồi liêm diêm nữa không? Có phải ngồi mở mắt ra nhìn bông sen, có phải quay trở về chính mình không? Là tối thượng thiền, có phải là thiền quán Du Già của Mật giáo không? Dạy như vậy rồi mà còn không trân trọng nữa thì làm gì vậy? Có phải cái đó không? Là tối thượng thiền không? Đâu còn thiền gì nữa? Ngồi kiết già mở mắt ra mà cái biết quay trở vô bên trong như vậy, có phải nó quen không? Thường hằng nó quen không? Trở vô bên trong thấy cái tâm trống không thanh tịnh, có phải là chân tâm không? Có phải là thiền quán Du Già không? Có phải như Ngài Thế Tôn mở mắt ra không? Như vậy còn không biết trân trọng. Còn cái gì nữa đâu? Nhờ cái lời của Tệ Trung Thượng Sĩ hướng dẫn cho vua Trần Nhân Tông phải hành như vậy đó, Ngài mới ngộ được. Và Ngài nói ra bốn câu: nơi đời vui đạo pháp tùy duyên. Mình vào đời vui đạo là cái tâm mình hằng thanh tịnh rồi, mình vui đạo rồi. Pháp tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, tùy môi trường làm việc, nhưng mà ở trong nó thanh tịnh. Đói ăn khát uống mệt ngủ liền, vượt qua cái dòng ngũ quẩn rồi, ngũ trượt ác thế tài sắc danh thực thì nó vượt qua rồi. Ăn mà không thấy ăn, ngủ mà không thấy ngủ, khát mà không thấy khát. Đói ăn khát uống mệt ngủ liền, có cần đâu. Một nhà vua sống như vậy đâu có lệ thuộc đâu. Tại sao vậy? Tại sao Ngài sống vậy? Vì Ngài hiểu được Tệ Trung Thượng Sĩ dạy Ngài: ban ngày bệ hạ lo việc nước, ban đêm nghiên cứu kinh Đại Thừa. Hiểu được rồi dạy Ngài: đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Ngài sống bằng cái tỉnh thức, tỉnh giác và trực giác. Ai dạy Ngài đâu? Mục đích Ngài quay vào bên trong của Ngài, Ngài có cái kho báu vô tận là cái chân tâm. Trong nhà kho báu còn tìm đâu nữa? Trong nhà kho báu Ngài biết được trong con người Ngài có cái chân tâm rồi, Ngài tỉnh giác được rồi. Đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Thầy đi vào đời, thầy đối mọi cái nghịch cảnh, mọi cái khó khăn, mọi cái nguy hiểm mà cái tâm Ngài không có chấp. Đối cảnh vô tâm, không có phân biệt. Mục tiêu của Ngài làm sao được giữ được non sông bờ cõi thôi. Ngài ứng dụng ra hết. đó Ngài thành công. Ngài làm tất cả, Ngài vào chiến trận, giết người, vì dân tộc, vì cộng đồng, mà Ngài vô tâm, không kẹt. Tại sao? Vì Ngài có cái thiền quán du già, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền, thường hằng quay trở về chính mình rồi. Hai cái đó, tay thầy cầm gươm giết giặc mà thầy quay trở về chính mình, cái chỗ đó là gì? Cái chỗ đó là trực giác. Cái mục tiêu gì, đất nước gì, dân tộc, vì cộng đồng Việt Nam, chứ không phải vì ích lợi cá nhân Ngài. Bởi vì vua Yểm Túc dựng cái tướng lên như vậy vì cộng đồng, vì giác ngộ, nên tâm Ngài trống không. Ở đây cũng vậy, nó sai nó xạo hò không đập nó à? Vậy thì giảng kinh để làm gì? Học kinh để làm gì? Đó. Mặc dầu mình làm cho cộng đồng, cho mọi người, nhưng mình phải tự tại an lạc hạnh phúc. Đấy. Mình hiến dâng cho cộng đồng, nhưng mà mình phải tự tại an lạc trong hạnh phúc, chứ mình không lệ thuộc. Mình nương chứ không có tựa, không tựa. Vì vậy kinh Hoa Nghiêm là cái lộ trình dạy cho chúng ta phải ứng dụng bằng cách nào, học bằng cách nào. Nên chúng ta không lệ thuộc, không bị sai khiến. Đó. Cuộc đời của vua Trần Nhân Tông để lại Trần Thế bốn câu này là sự giác ngộ chân tâm của Ngài. Cuộc đời của Ngài qua sóng gió ba đào, như Ngài vẫn giữ được con đường đi của mình để làm lợi lạc cho dân tộc, cho tổ quốc. Ngài chỉ sử dụng bốn câu đó để áp dụng vào cuộc đời, đạt thành tựu cao nhất. Như chúng ta đang học thiền quán du già, bông sen trước mặt, âm thanh bên ngoài là cảnh, nhưng lỗ tai và mắt nhìn vào bên trong không phân biệt và chấp. Người hành giả theo dõi hơi thở của mình, hít vào, ngưng thở và thở ra, đó là tạo được cái tâm lực. Đạo vốn không có hình tướng bên ngoài, mà là sự giác ngộ từ bên trong. Có bốn lộ trình thực hành. Thứ nhất là tỉnh thức. Khi học được chân lý ứng dụng vào đời, trước khi phải tỉnh thức, nghĩa là mình phải lắng nghe, mình làm việc đó mà phải cẩn thận lìa được cái phân biệt và chấp. Làm sao để lìa được phân biệt và chấp? Chúng ta phải luyện được cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và mới lìa được cái phân biệt và chấp. Bởi vậy, xong đã dạy bốn câu: giống cây không cùng cây, bốn về vô nhất vật, trợ gương như sao bay, lưu luyến chi trần ai. Giống cây mà không cùng cây, có người giống nhau, hành động giống nhau, sống giống nhau, nhưng mà không bao giờ giống nhau được. Dù cùng sống với mọi người, cùng sống với mọi người, giống như mọi doanh nghiệp, giống như mọi nhà khoa học, như thầy có con đường riêng của mình, không vướng mắc một vật nào, với một tâm trong sáng như sao mai, dù sống Trong trần ai mà không lưu luyến gì vướng mắc trần ai, tất cả là phương tiện để mình nương chứ không tựa. Nếu tựa thì vướng mắc, mình phải tựa vào chính mình. Ngài Buddha nói: Này tỳ kheo, các ông phải nương tựa nơi chính mình để thành tựu trí tuệ và giác ngộ. Tự mình phát huy cái nội lực trí tuệ, phương tiện của chính mình để mình đi trên con đường chính mình vững chắc. Do đất mà té, phải lấy đất mà đứng lên. Do cái ngũ trược ác thế, nó làm cho chúng ta phải té xuống, nhưng mà chúng ta phải lấy ngay đó tài sắc danh thực thùy, lấy ngay đó bằng tâm hy sinh, nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương đứng lên, không chạy trốn, không né tránh, nhưng phải có một cái lộ trình đặc biệt của nó. Bởi vì nó cột chúng ta từng giờ từng phút mà. Chúng ta phải lấy cái khác đứng lên, không chạy trốn đó. Đó. Bởi vì cái câu do đất mà té, phải lấy đất mà đứng lên, không thể nhờ ai hết. Phải tất cả phải nương tựa vào chính mình, phải phát huy nội lực của chính mình thì mới thành tựu được. Đó là vị 23 giải cho thiện tài đồng tử là như vậy. Kế tiếp là bước thứ 24, gặp tỳ kheo ni, sư tử thần thân thiện tài, tới nước Thâu Na thành Ca Lâm tham kiến tỳ kheo ni, sư tử thần thân trong vườn Đại Quang. Vì đây là thành tựu được nhất thiết trí Bát Nhã, nên đạt được cái ý sanh thân. Cái ý sanh thân là cái gì? Đạt được cái ý sanh thân. Cái ý là cái biết. Cái Bát Nhã là cái chân tâm, và ứng dụng ra diệu tâm, sanh ra muôn tướng, sanh ra muôn pháp, sanh ra ứng dụng khắp nơi. Ý sanh thân, ý sanh pháp, phải đạt được cái Bát Nhã. Muốn đạt Bát Nhã là phải cái tâm hy sinh, nhẫn nhục siêng năng. Từ đó mới diệu dụng nó trùng khắp tất cả, nó là sai biệt trí. Bởi vì cái ý sanh thân nó là gì? Nó là hóa thân. Nó hóa thân từ đâu? Từ báo thân đi ra. Báo thân là căn bản của trí tuệ. Mà nó là gì? Nó là tỉnh giác và trực giác. Cái ý sanh thân, ngồi một chỗ dùng cái tâm lực giúp người này, giúp Hà Nội, giúp ở khắp nơi, giống như tàn hình lên, nhưng mà nó do cái tâm lực của người hành giả đó. Đó là cái ý sanh thân. Mà cái ý là cái biết nó vô tướng, sanh cái thân nó cũng vô tướng. Từ đó nó là vô vi, hiện ra mới là hữu vi. Ý sanh thân là hóa thân. Nó giống như tàng hình vậy. Từ không nó thành có, mà đừng chấp cái có. Nó mới gọi là trí tuệ. Cái ý sanh thân là dùng cái ý lực mà đi giáo hóa mười phương, không cần mang thân đi nữa. Không cần mang thân đi. Vì đó là cái tâm lực, nội lực của chính Ngài. Ví dụ ở Sài Gòn, muốn cứu người Hà Nội thì phải dùng cái lực xuất từ, cái ý ra, chứ không phải đi ra tận Hà Nội để chữa trị. Đó là cái ý sanh thân, nó là hóa thân. Nó giống như tàng hình vậy. Khi cái tâm đã thanh định, mình có cái tâm lực, mình có thể dùng cái tâm lực này để điều khiển giúp người từ xa. Để có năng lực này thì phải có cái tâm rộng lớn và trí rộng lớn, luôn luôn làm mọi việc cho cộng đồng. Dùng được tâm lực này không bị kẹt không gian và thời gian, không bị kẹt danh tướng. Ý sanh thân là cái biết sanh ra quá thân vô tướng, đi khắp nơi để hành đạo quá độ giúp người. Các bước đường của thiện tài đồng tử đã được giáo hóa về tâm, bây giờ được phải học cách ứng dụng của chúng, phải ứng dụng cái tâm. Các con thấy Kinh Hoa Nghiêm dạy ứng dụng cái tâm, ý sanh thân là cái tâm lực của chính mình. Bởi vậy thiền quán Du Già là tạo ra cái tâm lực, rồi dùng tâm lực đi khắp nơi để hỗ trợ cho cộng đồng. Thiện tài đồng tử được giáo hóa về cái tâm, bây giờ đến lúc học cách sử dụng bốn vị đầu tạo ra cho thiện tài đồng tử một cái trí lực đi đến pháp thân, và cái ý sanh thân dạy cho thiện tài đồng tử ứng dụng cái tâm của chính mình khắp mọi nơi, không còn bị trở ngại cuộc đời. Các con thấy Kinh Hoa Nghiêm phẩm nhập pháp giới, từ đầu tiên một con người cầu pháp rốt cuộc rồi cũng phải đi về một cái lộ trình rõ ràng, không sai khác. Người ta tu ngồi thiền nhắm mắt, còn mình mở mắt ra rồi bị chửi bị la tối ngày cái lỗ tai, có phải luyện nhãn căn và nhĩ căn không? Mà tâm mình quan nghĩ, đây, đó là Du Già tối thượng. Các con không biết trân trọng nó. Một hành giả đắc được ba thân, pháp thân, báo thân và hóa thân, là lấy cái tâm lực để ứng hóa, làm lợi lạc cho cộng đồng. Ví dụ khi muốn giáo hóa người, khi giảng một bài pháp thì người đạo sư đó phải có tâm lực để giảng cho những người nghe đi vào bằng tâm. Mới nhiếp thu được. Bởi chỗ này mà Đức Phật dùng tam muội hải ấn. Là cái biển rộng lớn, cái lực rộng lớn, ấn là cái lực rộng lớn. Để cho người nghe, mà người nghe phải buông tất cả mới nghe được, mới hiểu được. Chứ không phải ru ngủ, không phải chọc cười cho người ta thích, không phải vậy. Giáo pháp Đức Phật là tối thượng. Người giảng phải có tâm lực, có trí lực và pháp lực, người ngồi mới vào lĩnh được. Mới hiểu được cái tâm của chính mình. Cái chỗ này Bồ Đề Đạt Ma kêu Huệ Khả đưa tâm ta an cho. Huệ Khả quay vào, tìm tâm không có, bạch hòa thượng, con tìm tâm không có, ta an tâm cho nhà ngươi rồi đấy. Đó, nói là vậy đó. Các con phải biết nói là vậy đó. Một người, hai người còn dễ, mấy chục người làm sao ngồi yên được? Nếu không có tâm lực làm sao yên được?